ได้ของเนี่ยแปดเก้าสองนะNam Mô A Di Đà Phật. Trước khi vào thời pháp thoại ngày thứ ba trong ba ngày pháp hội Quan Âm Tam Thể Niệm Cầu Quốc Thái Dân An Âm Siêu Dương Khánh của đạo tràng chúng ta, để cho đạo tràng chúng ta được trang nghiêm thanh tịnh và khóa lễ thành công viên mãn, xin thông báo tất cả các quý vị Phật tử và bà con nhân dân đến tham dự pháp hội. Chúng ta khi thính pháp và khi hành lễ, chúng ta tắt điện thoại di động hoặc để về chế độ rung, đặc biệt không nghe điện thoại khi đang hành lễ. Chúng ta có việc gì phía sau khi nghỉ khóa lễ thì chúng ta gọi hoặc liên hệ sau. Điện thoại, để chuông điện thoại khi đang hành lễ hoặc nghe pháp thì có người thân và người nhà gọi tới, bạn bè gọi tới thì tiếng chuông nó làm ảnh hưởng tới mọi người. Vì vậy mà các Phật tử chúng ta lấy điện thoại di động và tắt hoặc để về chế độ rung. Phật tử nào không biết tắt thì có cụ lớn tuổi rồi không biết tắt thì lấy ra nhờ người bên cạnh tắt nguồn đi cho, để trở về chế độ rung. Nhưng mà cũng không nghe khi mà có chuông điện thoại khi để về chế độ rung. Về khóa lễ chúng ta để cho trang nghiêm thanh tịnh và cái sở nguyện của chúng ta được như ý, cho nên thì đại chúng chúng ta cũng cần phải trang nghiêm thanh tịnh thì chư Phật Bồ Tát các ngài mới hoan hỷ và gia hộ tuyệt đối cho chúng ta cái lời cầu nguyện chúng ta được. Vị nào mà thầy thông báo rồi mà cố tình vẫn để chuông và vẫn nghe điện thoại trong khi nghe pháp và khi hành lễ, thì nguyện Hồng Ân Tam Bảo thì các vị hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ là tất cả những cái rủi ro của người khác cứ đưa vào cho vị đó, để cho lần sau cho chừa cái bướng bỉnh đi. Cứ phải thế, chúng sinh càng cường thì phải có gì? Phải có các vị hộ pháp phải xử lý như thế thì mới được. Không có đến chùa được gọi Phật bằng anh, coi thường là không được. Các sư các thầy nói rồi vẫn cố tình không nghe thì Bồ Tát thiện thần cứ bao nhiêu những cái xấu, những cái đi giải hạn giải xấu của những gia đình khác cứ rót về gia đình nhà đó cho một năm cho biết tay. Cứ phải thế thì mới được. Từ bi thì cũng mãi thì bảo mãi thì không được, thì phải dùng cái biện pháp mạnh như thế. Thế mới sinh ra là có hộ pháp là như thế, có ông thiện khuyến thiện và có ông trừ ác Bồ Tát là như thế. Thông báo như vậy để các Phật tử chúng ta biết, và các vị ở phía ngoài Phật tử mà ở trong ban hướng dẫn trật tự, các vị ở các cửa hướng dẫn Phật tử vào, họ mới đến là chưa biết thì dặn họ tắt điện thoại trước khi vào. Không có, họ không biết tiếng chuông của họ vang lên thì những vị mà làm công tác trật tự mà không bảo họ thì vị đó là gánh thay cho họ đấy, không phải đơn giản đâu. Và cũng thông báo nữa, vì hôm nay có một số Phật tử không đến, mới đến, vì nào mà chưa ghi cái sớ cầu siêu độ cho các cụ ra tiền nhà mình thì nên đi ra viết, nên ra viết xong rồi cho các vị ở ngoài kia viết vào sớm, đưa gửi vào cái đó, phải gửi vào trước đi. Viết cái này nó ngắn gọn thôi, ví dụ như là chân linh nội ngoại gia tiên, Phật tử Nguyễn Thị A địa chỉ ở đâu, thế là được. Phật tử Trần Văn B địa chỉ ở đâu thì được, chứ không phải ghi như ngày rằm tháng 7 hay là pháp hội Trung Phong là ghi chi tiết từng người một. Chỉ ghi thế cho ngắn gọn, mà chỉ cần một lá sớ như vậy để chung thôi, để coi nhớ các cụ hoan hỷ, các cụ đi theo chúng ta cũng muốn tu. Ví dụ như hôm sáng nay có một Phật tử xuống hãy sớm vào đây cúng tuần cho hình như bà mẹ hay sao ấy, mới mất hôm Tết trước hay là sau Tết một tí. Thì hôm qua đi lên đây lễ xong mà cái thì lúc ra về thì cụ nhập vào cô con gái hay là con dâu gì đó nói tôi nghe không nghe rõ lắm, nhưng đại ý là cụ ấy vui lắm. Cụ ấy rất vui vì khi lên chùa được tham dự pháp hội cả bên âm bên dương cùng trang nghiêm thanh tịnh, cho nên cụ vui, cụ hoan hỉ. Và cụ bảo là gửi lời cảm ơn, vừa sáng nay người nhà đến thì để cảm ơn nhà chùa. Đó. Cho nên cũng không phải là cái chuyện, chúng ta đừng nghĩ là cái chuyện tâm linh là không có. Đó, nửa tin nửa ngờ thì lại phải tội thêm ra. Thôi, cái đầu xuân năm mới thì cái gì thì thôi, chúng ta cứ khởi cái niềm tin đi, Phật Bồ Tát dạy thế nào chúng ta cứ làm như thế. Các chư tăng y theo lời Phật, lời Bồ Tát dạy thì bảo chúng ta làm thì chúng ta cứ hoan hỷ nhất tâm. Thì hôm nay thì vào thời pháp thoại thì có vấn đáp, nhưng mà có hôm qua thông báo là có cái chương trình Phật pháp nhiệm màu, nhưng mà các cụ các Phật tử chúng ta ngại sao á, ở dưới thì là kể giỏi lắm, nhưng bảo lên mấy nghìn người để nói thì ui dồi thầy con sợ lắm, lên sợ không nói được. Đấy, thì có người thì hôm qua thì đăng ký nhưng hôm nay lại bận không đi được, thế thôi thầy cứ trả lời câu hỏi. Sáng nay có khá đông các Phật tử cứ vào xin hỏi chuyện riêng gia đình, nhưng mà cái thứ nhất là thời gian không có, thứ hai là sức khỏe thầy cũng không đủ để trả lời từng người một từng người một. Hôm qua trả lời nhiều quá rồi, đến 8:30 mới xong được, mới lên để cho người mọi người đợi lâu. Cái này hôm nay thầy bảo ai có câu hỏi gì hỏi ngắn hỏi dài thì viết nó ngắn gọn nó ra, tôi gốc cây bồ đề sau chùa có các vị ở đó, các cháu sinh viên ở đó, chúng ta lấy giấy lấy bút ghi và chuyển lên đằng sau này, ban âm thanh là các vị chuyển lên cho thầy, thầy sẽ trả lời. Nhiều câu hỏi thì trả lời ngắn, trả lời xúc tích thôi. Bây giờ thì vào trả lời câu hỏi thứ nhất. Thầy ngẫu nhiên thôi, ai lấy được câu hỏi ai trước thì trả lời trước chứ không chọn. Có một Phật tử này hỏi là A Di Đà Phật, bạch thầy, thầy cho con hỏi, con bị bệnh có tiếng nói của ba người ở trong đầu nhiều năm nay và bị